Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tiếp tục chương trình công tác tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 3 tháng 4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết cổ truyền Bun Pi Mai tại tỉnh Champasak và tham dự diễn đàn hợp tác đầu tư thương mại và du lịch thúc đẩy kết nối hành lang kinh tế Đông Tây năm 2026. Trong chương trình có phóng sự phản ánh Gia Lai đang từng bước khẳng định sức hấp dẫn của du lịch trong không gian phát triển mới. Kế đến là phóng sự ghi nhận với định hướng rõ ràng trong quản lý nhà nước cùng với sự cộng hưởng từ chính người dân doanh nghiệp, Gia Lai đang từng bước chuyển mình để khẳng định vị thế chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu. Bây giờ là nội dung chương trình.
Tiếp tục chương trình công tác tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng ngày 3 tháng 4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết cổ truyền Bun Pi Mai của nhân dân các bộ tộc Lào tại tỉnh Champasak. Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tiếp đoàn công tác có đồng chí Alunsay Surnalat, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Champasak. Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc gửi lời chúc mừng năm mới, chúc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Champasak đón Tết Bun Pi Mai vui vẻ và đầm ấm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vui mừng đánh giá cao sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh Champasak đạt được. Bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, Chính quyền và sự nỗ lực của người dân, tỉnh Champasak sẽ ngày càng phát triển. Thông tin đến lãnh đạo tỉnh Champasak một số kết quả nổi bật của tỉnh Gia Lai trong thời gian qua và triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác giữa hai tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề xuất hai tỉnh tiếp tục quan tâm tăng cường giao lưu, trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cấp các ngành và giao lưu nhân dân. Cùng nghiên cứu mở rộng các hoạt động hợp tác kinh tế theo hướng thiết thực, hiệu quả, tích cực hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh doanh cũng như thực hiện các dự án đầu tư trong thời gian tới. Chú trọng khai thác tiềm năng và những ngành nghề phù hợp với thế mạnh của mỗi địa phương, đặc biệt triển khai hiệu quả chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 theo bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak đã ký kết trong khuôn khổ hội nghị gặp gỡ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với 4 tỉnh Nam Lào vừa qua, tạo khuôn khổ quan trọng để hai bên chuyển mạnh từ trao đổi thỏa thuận sang phối hợp triển khai những nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả hơn. Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và các dân tộc tỉnh Champasak, đồng chí Alunsay Surnalat, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn tình cảm nồng hậu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đã dành cho tỉnh Champasak và khẳng định chuyến thăm là minh chứng cho tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Champasak. Thông tin đến đoàn công tác một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Champasak thời gian qua, đồng chí Alunsay Surnalat bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ, xuất khẩu và du lịch. Đặc biệt tập trung hỗ trợ trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, giúp tỉnh Champasak xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển cho địa phương. Qua đó tiếp tục duy trì tốt đẹp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh, trở thành mô hình kiểu mẫu của quan hệ hợp tác toàn diện hai nước và góp phần xây đắp tình hữu nghị Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Nhân chuyến công tác tại tỉnh Champasak nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 3 tháng 4, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai đã tham dự diễn đàn hợp tác đầu tư thương mại và du lịch thúc đẩy kết nối hành lang kinh tế Đông Tây năm 2026. Diễn đàn do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Xế đồng chủ trì tổ chức, thu hút gần 400 đại biểu trong và ngoài nước bao gồm đại diện các bộ ngành trung ương của Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lãnh đạo các tỉnh Nam Trung Lào, gồm Champasak Sekong Salavan Atapur Savannakhet, cùng 13 địa phương của Việt Nam trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Lãnh đạo tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan, đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Lào, cơ quan đại diện của Lào tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Cộng đồng Doanh nghiệp. Diễn đàn là sự kiện lớn góp phần tăng cường các hoạt động giao thương giữa các thị trường dọc tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, tạo điều kiện kết nối hiệu quả giữa các trung tâm kinh tế của Việt Nam, Lào và các nước trong khu vực, qua đó tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các địa phương khu vực Nam Trung Lào quảng bá, thu hút nguồn lực phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội và mở rộng hợp tác khu vực. Trong khuôn khổ diễn đàn, các bên cùng nhau nhận diện những khó khăn vướng mắc trong quá trình hợp tác đầu tư, thương mại và phát triển du lịch giữa Việt Nam và khu vực Nam Trung Lào, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực và khai thác hiệu quả tiềm năng của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, góp phần triển khai hiệu quả Hiệp định Hợp tác giữa Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2026-2030.
Cũng trong ngày 3 tháng 4, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm Liên minh Chiến đấu Lào Việt Nam ở huyện Bắc Sông, tỉnh Champasak. Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn công tác đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ của Việt Nam và Lào đã kề vai chiến đấu anh dũng hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần giành độc lập tự do cho mỗi quốc gia. Đài tưởng niệm Liên minh Chiến đấu Lào Việt Nam tại huyện Bắc Sông, tỉnh Champasak là một trong 4 đài tưởng niệm được xây dựng trên đất nước Lào nhằm tri ân quân tình nguyện Việt Nam và chiến sĩ Lào kề vai chiến đấu, hy sinh trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước. Công trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung trong sáng giữa hai đảng, hai nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào. Đồng thời là địa điểm giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau, để hiểu rõ hơn về tình đoàn kết liên minh chiến đấu của quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào. Dịp này, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai cũng đã đến thăm tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đội K53 là đơn vị thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ năm 1996. Từ tháng 11 năm 2025 đến nay, đội K53 tại Lào đã cất bốc quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại tỉnh Champasak đã cất bốc quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ đội K53 tại tỉnh Champasak. Đồng thời mong muốn các chiến sĩ phát huy tốt truyền thống bộ đội Cụ Hồ, luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, đi dân nhớ ở dân thương, bám địa bàn và làm tốt công tác ngoại giao để tiếp cận nguồn thông tin về liệt sĩ, thắt chặt quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các địa phương với nhau. Nhân dịp Tết cổ truyền Pun Pi Mai của dân tộc Lào, đồng chí Thái Đại Ngọc chúc cán bộ chiến sĩ đội K53 nhiều sức khỏe, hạnh phúc, xem Tết của bạn như Tết của mình để thắt chặt hơn tinh thần đoàn kết, hữu nghị.
Sáng ngày 4 tháng 3, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá và đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2025, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 80% GRDP kinh tế địa phương, đóng góp 23% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 94% tổng số lao động trên địa bàn tỉnh. Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu thành lập mới 7.000 doanh nghiệp, trong đó có 3.200 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và 3.800 doanh nghiệp thành lập mới. Khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10 đến 10,5%, đóng góp khoảng 80% GRDP và khoảng 25% tổng thu ngân sách nhà nước, đồng thời giải quyết việc làm cho khoảng 92 đến 93% lao động trên địa bàn. Để tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, tỉnh Gia Lai đã và đang đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện thể chế chính sách, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI thông qua các hội nghị xúc tiến đầu tư, diễn đàn doanh nghiệp. Công tác xúc tiến đầu tư được triển khai chủ động, linh hoạt, có trọng tâm trọng điểm, gắn với định hướng quy hoạch phát triển các ngành lĩnh vực có tiềm năng lợi thế của tỉnh. Bên cạnh đó, ngành thuế tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về chính sách, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa quản lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tại phiên họp, đại diện các sở ngành đã trao đổi đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Trong đó, nhiều nội dung liên quan đến phát triển doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, trong quá trình phát triển, khu vực kinh tế tư nhân giữ vai trò động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương thống nhất nhận thức, hành động quyết liệt đồng bộ, triển khai các giải pháp hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch, kịp thời tháo gỡ các rào cản điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, thuế, pháp lý và nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, củng cố niềm tin, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, từng bước hình thành đội ngũ doanh nghiệp có quy mô, hoạt động hiệu quả, đủ sức dẫn dắt các ngành lĩnh vực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thuế tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan để mạnh hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Cùng với đó, tập trung phát triển mạnh doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, gắn với chuyển đổi số, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, từng bước hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp năng động, thích ứng nhanh và có năng lực cạnh tranh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm thể chế hóa kịp thời đầy đủ các chủ trương về phát triển kinh tế tư nhân, tạo nền tảng để khu vực này phát triển đúng hướng, lành mạnh, bền vững, đóng góp tích cực cho quá trình tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Chiều ngày 3 tháng 4, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quản lý điều hành và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Nguyễn Hữu Quế cùng lãnh đạo các sở ngành, hiệp hội ngành hàng của tỉnh. Tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo quản lý điều hành và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn làm trưởng ban, cùng hai phó trưởng ban và 6 ủy viên. Đồng thời quyết định thành lập hai tổ công tác gồm Tổ công tác quản lý điều hành và bình ổn giá trên lĩnh vực xây dựng do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm tổ trưởng. Tổ công tác quản lý điều hành và bình ổn giá trên lĩnh vực công thương do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế làm tổ trưởng. Báo cáo của Sở Tài chính tại phiên họp cho biết, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 3 tháng qua trên địa bàn tỉnh tăng 3,68% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, tất cả các nhóm đều ghi nhận mức tăng do chịu tác động của việc tăng giá xăng dầu. Đáng chú ý, giá cả vật liệu xây dựng như sắt, thép, xi măng, cát, đá xây dựng, nhựa đường có biên độ tăng cao. Trên lĩnh vực nông nghiệp, nhóm mặt hàng lương thực thực phẩm trong tháng 3 lần được điều chỉnh giảm so với thời điểm tháng trước, trong khi chi phí phân bón, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi tăng. Giá ga cũng tăng cao do chịu áp lực tăng của giá năng lượng thế giới và chi phí nhập khẩu. Trong bối cảnh chung, tỉnh Gia Lai đã quyết liệt thực hiện các biện pháp đảm bảo nguồn cung hàng hóa, nhất là xăng dầu, qua đó góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở ngành đơn vị đã tập trung làm rõ các giải pháp quản lý điều hành và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp cung ứng năng lượng cũng cam kết đảm bảo nguồn cung phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, việc siết chặt tăng cường quản lý điều hành bình ổn giá trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh hiện nay là rất quan trọng. Nhấn mạnh những nỗ lực từ Trung ương nhằm hạn chế đà tăng giá xăng dầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực. Các sở ngành, từng xã phường bám sát diễn biến giá cả thị trường, kịp thời chỉ đạo điều hành sát với thực tế. Việc quản lý thị trường hiện nay phải được thực hiện với tinh thần thời chiến, sẵn sàng áp dụng các biện pháp can thiệp mạnh mẽ như thu hồi giấy phép hoặc đóng cửa các cơ sở kinh doanh có hành vi trục lợi, găm hàng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
Tuyệt đối không được để khan hiếm hàng hóa, nguyên vật liệu xây dựng phục vụ sản xuất, nhất là thời gian trọng điểm. Triển khai thực hiện tiết kiệm trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, trong các doanh nghiệp và người dân, tránh thất thoát lãng phí. Về các giải pháp, chúng tôi thành lập hai tổ công tác trong lĩnh vực xây dựng và công thương để điều hành do hai đồng chí phó chủ tịch Và tôi yêu cầu về nguyên tắc là đảm bảo cung cầu và kiểm soát giá. Và các đồng chí tổ chức ngay cuộc họp giữa các nhà cung cấp vật liệu xây dựng, các nhà thầu xây dựng, ban quản lý dự án, bàn về giải pháp và chốt luôn giá. Trong đó cả vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm, các công trình xây dựng thông thường và dự án xây dựng của người dân để tránh tình trạng trục lợi. Hiện nay có rất nhiều yếu tố hiện tượng trục lợi ở đây. Sở Nông nghiệp ra soát lại đảm bảo nguồn cung, nếu cần tăng công suất mỏ lên và bổ sung thêm mỏ. Thứ hai thì tập trung đảm bảo bình ổn giá mặt hàng thiết yếu của người dân, đảm bảo nguồn cung. Bất cứ một cửa hàng nào, đầu mối kinh doanh nào có hiện tượng tăng giá bất hợp lý thì đều tôi yêu cầu công chí kiểm soát nghiêm và rút giấy phép ngay.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động ra soát lại các mỏ vật liệu xây dựng, đảm bảo nguồn cung ứng, đồng thời nghiên cứu đề xuất giải pháp hỗ trợ cho ngư dân vươn khơi bám biển, bơm tưới cây trồng ở phía tây tỉnh. Ban quản lý các dự án đôn đốc yêu cầu các nhà thầu phải thi công các công trình, dự án trọng điểm không được chậm trễ. Tỉnh sẽ nghiên cứu tính toán chính sách với đơn giá hợp lý. Với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị cùng đồng hành hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau, cùng giúp nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong đó cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuẩn hóa quy trình, sắp xếp lại sản xuất để tiết giảm chi phí. Tỉnh quyết tâm vượt qua khó khăn, giữ vững mục tiêu tăng trưởng cao trong năm nay.
Sáng nay ngày 3 tháng 4 tại trụ sở tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị giao ban công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2026 khối mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị trong quý 1 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động thi đua sôi nổi, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, đặc biệt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức thành công, trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của khối mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong quý 1, đặc biệt là sự chủ động linh hoạt trong xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở. Nổi bật là các đơn vị đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, bảo đảm vui tươi, đầm ấm, an toàn. Tham gia tích cực, trách nhiệm và hiệu quả vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ động tham gia các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh như năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, qua đó góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh. Về nhiệm vụ quý 2 năm nay, Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị các đơn vị bám sát bối cảnh mới, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, lấy hiệu quả công việc sản phẩm cụ thể làm thước đo đánh giá. Trong đó cần tập trung nắm bắt kịp thời thực chất tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là tại các địa bàn có dự án trọng điểm, kịp thời báo cáo phản ánh những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự. Đồng thời chú trọng đánh giá thực chất hoạt động của tổ chức cơ sở, chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Phó Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên, người lao động. Về chuyển đổi số, tỉnh đoàn chủ trì phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ chủ chốt của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, dự kiến triển khai trong tháng 4 và tháng 5 năm nay. Liên quan đến một số kiến nghị tại hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các cơ quan liên quan xem xét các nội dung về chế độ chính sách tài chính, điều chỉnh đề án tổng thể. Hội nghị đã thống nhất cao với các nội dung đề ra, thể hiện quyết tâm của khối mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trong việc triển khai hiệu quả nhiệm vụ quý 2 năm 2026.
Thưa quý vị và các bạn, sau hợp nhất, Gia Lai đang mở ra một không gian phát triển mới với nhiều dư địa và cơ hội bứt phá. Trong bức tranh chung ấy, du lịch được xem là một trong những lĩnh vực hưởng lợi rõ nét khi các nguồn lực được kết nối, các giá trị được cộng hưởng và tầm nhìn phát triển được mở rộng hơn. Thông điệp Đại ngàn chạm biển xanh của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 không chỉ là khẩu hiệu truyền thông mà đang dần lan tỏa mạnh mẽ, có phần định hình hình ảnh mới cho du lịch địa phương. Hiện thực hóa thông điệp này, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp đã đưa ra nhiều hiến kế nhằm thúc đẩy cực tăng trưởng khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ. Trong đó, Gia Lai giữ vai trò quan trọng. Phóng viên Đoàn Bình có bài đề cập.
Thưa quý vị và các bạn, theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc định vị đúng du lịch Gia Lai mang tính chiến lược, quyết định hướng đi, cách đầu tư sản phẩm và truyền thông. Định vị không chỉ là câu chuyện của một địa phương mà còn góp phần cấu thành thương hiệu du lịch quốc gia. Vì vậy, cần dựa trên những giá trị cốt lõi, sự khác biệt và lợi thế sẵn có, thay vì những mong muốn chủ quan. Gia Lai có nhiều yếu tố để tạo nên bản sắc riêng, văn hóa các dân tộc bản địa như Ba Na, dấu ấn văn hóa Võ Tây Sơn, cùng vị trí địa lý thuận lợi để trở thành trung tâm kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung. Khi những yếu tố này được kết hợp hài hòa, sẽ hình thành nên hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc, có chiều sâu cho du khách. Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai nhìn nhận.
Cái câu chuyện định vị nhiều khi nó không phải định vị là chỉ dừng lại ở những thứ mình có đâu, mà phải định vị, phải tạo ra một cái câu chuyện mà phải nói là đủ rõ, đủ khác biệt. Và chúng ta phải chỉ cho du khách biết là cái lý do tại sao lại đến với Gia Lai. Và khi đến với Gia Lai thì ta nhớ đọng lại Gia Lai là gì. Vậy thì tôi cũng rất là mong trong thời gian tới thì cái câu chuyện định vị thì trong cái bối cảnh mới thì Gia Lai sẽ đặt trọng tâm để làm nào mà khi mà định vị được thì nó sẽ quyết định được hướng đi.
Ở góc độ kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, du lịch cần được nhìn nhận như một ngành kinh tế đặc thù, có vị trí chiến lược trong phát triển quốc gia, chứ không đơn thuần là ngành dịch vụ. Khi được định vị đúng, du lịch sẽ trở thành động lực tăng trưởng, biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực sự. Để Gia Lai bứt phá, ông nhấn mạnh cần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch thuận lợi, đồng thời tăng cường sự đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp. Chính quyền không chỉ đóng vai trò quản lý mà phải trở thành người bạn đồng hành xuyên suốt quá trình phát triển dự án. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên nói.
Chúng ta phải nhận diện ta, cái Gia Lai này là sẽ là cái gì trong cái bản đồ du lịch thế giới. Thì cái lúc đó là chúng ta mới có là cái giải pháp, chúng ta mới chuẩn bị cái nguồn lực, chúng ta mới biết là mời gọi ai vào để cùng với chúng ta biến cái mảnh đất này thành cái mà chúng ta định như vậy. Thế muốn đúng tầm ấy, thì những cái tiềm năng du lịch, những cái lợi thế và bất lợi thế du lịch ấy là phải đánh giá lại trên quan điểm hiện đại, trên quan điểm hướng về tương lai.
Trong định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, Gia Lai đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 với 240 sự kiện văn hóa du lịch thể thao quy mô quốc gia và quốc tế. Sự kiện được kỳ vọng thu hút khoảng 15 triệu lượt khách, đạt doanh thu 35.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2025. Qua đó góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Phát biểu khai mạc năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là cơ hội để Gia Lai quảng bá hình ảnh, phát huy tiềm năng và nâng cao vị thế. Với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, Gia Lai hướng tới giới thiệu một không gian du lịch độc đáo, nơi hội tụ giá trị thiên nhiên, văn hóa và lịch sử, đồng thời xác định phát triển du lịch bền vững, lấy văn hóa làm nền tảng, thiên nhiên làm lợi thế và người dân làm trung tâm. Thời gian tới, Gia Lai sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư để phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cam kết.
Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tổ chức thành công năm du lịch quốc gia 2026 với tinh thần chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện, bản sắc để mỗi du khách đến đều cảm nhận được sự chân thành, khác biệt và đáng nhớ. Chúng tôi tin tưởng rằng từ sự kiện hôm nay, Gia Lai mới sẽ vươn mình trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi hội tụ, kết nối, lan tỏa các giá trị văn hóa và du lịch đặc sắc của Việt Nam và khu vực.
Thông điệp Đại Ngàn Chạm Biển Xanh đang dần lan tỏa, góp phần định hình hình ảnh Gia Lai là điểm đến kết nối đa dạng và khác biệt. Từ cao nguyên hùng vĩ đến vùng duyên hải giàu bản sắc, Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến kết nối đa dạng và khác biệt trong bản đồ du lịch Việt Nam.
Vừa rồi là phóng sự phản ánh Gia Lai đang từng bước khẳng định sức hấp dẫn của du lịch trong không gian phát triển mới. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược phát triển cà phê bền vững, ngành cà phê Gia Lai đã và đang nỗ lực xây dựng thương hiệu với hướng tiếp cận thị trường, nâng cao giá trị gia tăng. Nhiều cơ sở sản xuất doanh nghiệp cà phê của tỉnh đã thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp với quy trình khép kín từ nông trại đến ly cà phê. Với định hướng rõ ràng trong quản lý nhà nước cùng với sự cộng hưởng từ chính người dân, doanh nghiệp, Gia Lai đang từng bước chuyển mình để khẳng định vị thế chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu. Phóng sự Cà phê Gia Lai xây dựng thương hiệu từ lợi thế riêng do phóng viên Ngọc Hà thực hiện, phản ánh chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất cà phê chất lượng cao, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang đã xây dựng quy trình sản xuất khép kín từ khâu chọn giống, trồng trọt, chăm sóc đến chế biến. Đặc biệt, Hợp tác xã đã xây dựng được vùng nguyên liệu bền vững với 120 hectare cà phê và xây dựng mạng lưới sản xuất chế biến cà phê đặc sản Phai Robusta mang thương hiệu Đắc Giang. Dòng cà phê đặc sản này đang từng bước chinh phục những thị trường khó tính, mở ra cơ hội lớn để vươn xa hơn trên thị trường trong và ngoài nước. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang, xã Con Găng, chia sẻ.
Cà phê Đắc Giang, chúng tôi chế biến sau hái lựa những quả chín đỏ, vớt nổi phơi trên sàn, lên men tự nhiên, cho ra những cái hương vị trái cây, hương vị quả khô vùng nhiệt đới và được test tại phòng lấy của quốc tế chấm trên 80 điểm trở lên thì được công nhận là cà phê đặc sản. Thì các dòng cà phê Đắc Giang hiện tại đang được là sơ chế Honey và Natural, là đây là hai sản phẩm ô cốp 5 sao. Năm nay chúng tôi đã liên kết những vườn chứng nhận hữu cơ để chế biến ra những sản phẩm chất lượng đồng đều để đưa đến tay khách hàng trong và ngoài nước. Chúng tôi liên kết từ khâu trồng trọt sản xuất chế biến tới khâu thương mại.
Cùng chung mong muốn đưa hạt cà phê Gia Lai vươn xa, chị Rê Châm Uyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Gia Lai Gia Li đã liên kết với các hộ dân trồng cà phê ở địa phương, sản xuất cà phê sạch theo quy trình khép kín và thành công xây dựng thương hiệu cà phê Gia Lai Gia Li. Hành trình từ những vườn cà phê của làng ra đến thị trường rộng lớn không chỉ là câu chuyện về xây dựng thương hiệu mà còn là sự thay đổi trong nhận thức và tư duy của người nông dân. Hiện công ty có hai sản phẩm cà phê đạt OCOP 3 sao với đầu ra ổn định ở thị trường trong và ngoài nước. Chị Rê Châm Uyên nói về hướng đi của mình.
Muốn chất lượng cao thì phải kết nối từ cái lúc trồng, thu hái và chế biến theo một cái quy trình khép kín và kết hợp với công nghệ chế biến hiện đại thì dần dần mới mang cà phê từ làng ra phố. Và cái sản phẩm đó hiện tại thì nó cũng nâng cao giá trị của nông sản địa phương nói chung và nông sản của người dân trong làng nói riêng thì mang ra được thị trường họ cũng đã chấp nhận. Hiện tại thì cũng vòng đi vòng lại thì cảm thấy mình cái hướng đi mình đang làm là hướng đi đúng.
Gia Lai có diện tích cà phê lớn với khoảng 107.400 hectare. Trong đó khoảng 56.690 hectare được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận đạt tiêu chuẩn Organic Rainforest, Alliance và 4C. Không chỉ chiếm ưu thế là vùng sản xuất nguyên liệu cà phê lớn, cà phê Gia Lai còn khẳng định được thương hiệu nhờ những hướng đi bền vững và ghi dấu ấn với hương vị và chất lượng mang đặc trưng riêng của vùng đất cao nguyên. Ông Nguyễn Văn Hòa, trưởng đại diện phòng lab của Viện Chất lượng Cà phê Thế giới tại Việt Nam, bày tỏ sự ấn tượng đối với sự độc đáo của hương vị cà phê Gia Lai.
Mình được tiếp xúc với cà phê Gia Lai là từ năm 2015. Thì cái xu hướng của cà phê Gia Lai là mình đang nếm khoảng hơn 500 mẫu và theo độ dày là hơn 5 năm mình theo dõi. Thì khi mà nếm hạt cà phê Gia Lai thì thứ nhất là cái thể trạng hạt nó chắc, hạt Robusta chắc, nhiều dinh dưỡng, chín đủ cái thời gian sinh trưởng của cây. Thì mình uống nó thấy có vị ngọt rất là rõ ràng. Cái khoang miệng của mình khi mà mình nếm thì nó đầy đặn, rất là rõ ràng. Và cái hậu vị của nó là rất là ngọt và sạch. Thì đó là những cái giống cây cộng với thổ nhưỡng, cộng với cách chế biến của bà con ở đây thì nó đang phù hợp với những cái tiêu chí là độ ngọt, độ sạch và cái khoang miệng của mình rất là tốt, phù hợp cho cái việc thưởng thức.
Với những lợi thế riêng có cùng hướng đi bền vững, cà phê Gia Lai đang đứng trước cơ hội củng cố vị thế vùng nguyên liệu chất lượng cao, tạo đà cho sản xuất bền vững, nâng cao giá trị và đóng góp ngày càng lớn vào kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận với định hướng rõ ràng trong quản lý nhà nước cùng với sự cộng hưởng từ chính người dân, doanh nghiệp. Gia Lai đang từng bước chuyển mình để khẳng định vị thế chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm ngày 3, ngày 4 tháng 4 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 36 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.